Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 4 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 2. Các gia đình Á Châu, những nỗi lo âu. Chúng tôi không quên chia sẻ những nỗi lo âu của các gia đình Á Châu, những thực tại mới mẻ đang làm lung lay nền tảng ổn định của nhiều gia đình. Nền văn hóa tân tự do toàn cầu đang nổi dậy và hô hào cho cá nhân chủ nghĩa, cho ích kỷ và thèm muốn, cho những lối sống và cách suy nghĩ nặc mùi thực dụng, trần tục hóa. Chủ nghĩa này đang là mối đe dọa cho gia đình. Việc toàn cầu hóa cho từng lớp ưu tú đang là nguyên nhân gây ra nghèo đói cùng cực, thúc đẩy phong trào di dân. Chiến tranh cùng với những mâu thuẫn tranh chấp cũng xua đuổi con người ra khỏi mái ấm gia đình của mình. Các gia đình đang phải đối đầu với các phương tiện truyền thông xã hội và những chương trình cưỡng bức, hạn chế dân số đang gây ảnh hưởng trên các giá trị gia đình. Nạn HIV/AIDS lan tràn, nạn ma túy và tranh ảnh khiêu dâm đang hủy hoại các gia đình, đặc biệt lớp trẻ, là những người dễ bị băng hoại nhất. Việc gia tăng các gia đình ly hôn và đổ vỡ là dấu hiệu cho thấy tình trạng rạn nứt trong gia đình. Phá thai và những nỗ lực khác nhằm thao túng sự sống con người đang là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Não trạng ngừa thai đang xói mòn tình yêu hôn nhân chân thật. Tình trạng phụ nữ và trẻ em tiếp tục bị ngược đãi là một nhức nhối. Các giá trị đã từng làm nền tảng cho gia đình đang bị biến mất tới mức báo động. Kết quả là trong một vài nước, ân thiên triệu bị giảm xuống cách thảm hại. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua tình trạng phức tạp của những gia đình chỉ có mẹ hoặc chỉ có cha. Các gia đình mà cha mẹ đã chia tay nhau, các gia đình mà cha mẹ đã tái hôn, và những ảnh hưởng nặng nề đó trên con cái. Hỡi các gia đình vùng Á Châu, chúng tôi luôn sát cánh với các bạn khi các bạn phải chiến đấu kiên cường với những khó khăn thử thách này. Trích sứ điệp của khóa họp lần thứ 8 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, tháng 8 năm 2004. Mùng 5 tháng 12, thứ hai tuần thứ hai mùa vọng. Mùng 6 thứ ba, Thánh Nicola Giám mục. Mùng 7 thứ tư, Thánh Ambrosio Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. Mùng 8 tháng 12, thứ năm, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Mùng 9 thứ 6, Thánh Gioan Didaco. Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn, lễ kính. Tại nhà thờ chính tòa là lễ trọng. Mùng 10 tháng 12, thứ bảy, tuần thứ hai mùa vọng. 11, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta hoán cải tâm hồn, chuẩn bị đón Chúa ngự đến.
Ngài sẽ giữa các người cho
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm
và những
điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuân, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Và Ngài đã phán: Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Si-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao đừng sợ, hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giu-đa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Cánh tay người sẽ thống trị. Người theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như mục tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, và vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin ta lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, được công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và được công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin ta lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hậu và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước tiên nhan Chúa và ơn cứu độ theo sau lối bước của người.
Lạy Chúa, xin ta làm từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa nhậm chậm trễ thi hành lời hứa của người, nhưng có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại, người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phoam theo Thánh Marco. Khởi đầu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đăng. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đứng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây dài người. Phần tôi lấy nước mà rửa các người, còn Ngài sẽ rửa các người trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa giọng, trình bày cho chúng ta dung mạo và lời mời gọi của Gioan Tiền Hô: Hãy dọn đường cho Chúa. Để chuẩn bị cho con của Ngài đến trần gian, Thiên Chúa cần nhiều người dọn đường trong dòng lịch sử. Người nổi bật nhất được nhắc lại trong phúc âm hôm nay đó là Gioan Tẩy Giả. Gioan là nhịp cầu thân thương để Chúa Kitô đến gặp dân Ngài và để dân Ngài đón nhận Chúa Kitô đấng cứu thế. Ông quen biết cả đôi bên và ông hạnh phúc được làm người phù rể cho đám cưới giữa Chúa Kitô và dân được chọn. Thời nào Thiên Chúa cũng cần những sứ giả, những người dọn đường, những Gioan Tẩy Giả mới. Đó là sự khiêm tốn muôn thuở của Thiên Chúa. Ngài chẳng bao giờ đường đột đến với con người mà không chuẩn bị trước. Hôm nay, Chúa Kitô muốn đi vào thế giới của mỗi người chúng ta. Người cần mỗi người chúng ta làm kẻ giới thiệu Ngài với anh chị em xung quanh. Chúng ta cần ngắm nhìn lối sống của Gioan Tẩy Giả, để rồi chúng ta có thể sống như Gioan Tẩy Giả, làm chứng nhân cho Chúa, chuẩn bị đường lối cho Chúa. Gioan sống khắc khổ trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Lối sống khắc khổ ấy đã trở nên một dấu hỏi, hay đúng hơn một dấu chỉ cho những người xung quanh. Gioan đã chọn lối sống phù hợp với lời ông giảng. Ông kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đấng quyền thế hơn ông đến với họ. Ông mời gọi người ta sám hối, và chính đời sống ông cũng mang nét sám hối, mang dấu chỉ sám hối, mời gọi ăn năn sám hối. Ngày hôm nay chúng ta không thể nào vào hoang địa như Gioan Tẩy Giả, cũng không thể mặc ăn mặc như ông, nhưng chắc chắn để làm chứng cho Chúa Kitô giữa anh chị em hôm nay, chúng ta không thể sống y như mọi người khác. Lắm khi chúng ta phải khước từ một cuộc sống dễ dãi, đầy đủ tiện nghi, thoải mái, để tìm kiếm một cái gì sâu xa hơn, ý nghĩa hơn. Không phải chúng ta thích lập dị, nhưng ơn gọi làm người Kitô đòi chúng ta dám lội ngược dòng với thế gian, dám sống một cách khác với cách của thế gian trong chính cuộc sống bình thường của chúng ta. Làm sao chúng ta có sức thu hút như Gioan Tẩy Giả để đưa con người hôm nay đến gặp Chúa? Chúng ta phải thay đổi lối sống mình như thế nào để người ta tin được lời chúng ta rao giảng? Chúa Kitô hôm nay vẫn cần những người dọn đường tuyệt vời như Gioan Tẩy Giả sống điều mình rao giảng. Như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói, thế giới hôm nay không cần những vị thầy suông chỉ nói mà không sống, không thực hiện điều mình giảng dạy, nhưng cần những chứng nhân, những người dám sống những điều mình chia sẻ với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đứng vô tội, mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa cho, phép rửa để được ơn sám hối. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với thân phận con người mỏng giòn và yếu đuối của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ, lối sống của bản thân mình, để tỉnh táo khỏi rơi vào ảo tưởng và sống thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con được ơn hoán cải, thành thật hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của ông Gia-kêu, niềm vui của một người tội lỗi biết trở về cùng Chúa, là đứng lúc nào cũng nhân từ, mở rộng đôi tay đón nhận người tội lỗi. Như trong bài ca Lời Đáp Ca Thánh Lễ hôm nay, chúng con đã mượn lời Thánh Vịnh 84 mà xin cùng Chúa: Lạy Chúa, xin chỉ cho con nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa được thực hiện nơi chính đời sống của con, nơi đời sống của anh chị em, và xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen. Và giờ đây chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Thánh Kinh. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng tôi
và để cứu rồi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thế trong
lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người.
Người
chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phong siêu Pilato. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho tất cả những anh chị em, những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, và cho chính bản thân mình, cho mỗi người chúng ta được ơn ăn năn hoán cải, canh tân đời sống, chuẩn bị đón Chúa đến. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần giáo hội ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, để chuẩn bị đón Chúa ngự đến và sống trong niềm vui. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những nạn nhân của các thiên tai, và nhất là những nạn nhân của nạn bạo lực khủng bố. Xin Chúa thương soi sáng và mời gọi mọi người chúng con trở về với tình thương, từ bỏ lòng thù hận, biết nâng đỡ nhau trong những thử thách. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin, và ban cho chúng con được niềm vui sống vì đã gặp được Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới trần tục. Chúng con dễ bị cám dỗ chạy theo những thế sự, như chúng con đã cầu xin Chúa trong thánh lễ hôm nay. Chúng con dễ bị mải mê những thế sự mà quên những sự trên trời, quên cuộc sống của mình đối với Chúa, quên những giá trị vĩnh cửu. Xin Chúa thức tỉnh mỗi người chúng con, cho mỗi người chúng con biết trở về với Chúa, canh tân đời sống mình và chuẩn bị đón Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con.
Thank you. anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nơi Cha chúng con cùng toàn thể
lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trang gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trời giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi Người đến lần thứ nhân, mang lấy bản tính nhân loại yêu hèn, Người thực hiện lời Cha đã hứa thuở xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó khi Người ngự đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bây giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên, chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc Cha hứa ban mà ngày nay chúng con đang tinh thức và vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa đến các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa đến các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đinh thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha độ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đời khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an về hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chờ chi nữa, hãy ăn năn thật lòng sám hối, hãy dọn lối đường đi của Chúa. Tiếng ai kêu tha thiết vọng hoài, hãy san bằng đường đèo dốc núi, những thang gành mau hãy vội lấp cho đây đi. Hãy ôi cái
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Con luôn.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ Nhật thứ hai mùa vọng, một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng. Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa của mùa vọng như sau.
Cari fratelli e sorelle, con l'odierna domenica inizia l'Avvento, un tempo di grande suggestione religiosa perché intriso di speranza.
Anh chị em thân mến, với Chủ Nhật hôm nay, tức là Chủ Nhật 27 tháng 11 vừa qua, bắt đầu mùa vọng, thời gian gửi lên nhiều tâm tình tôn giáo, bởi vì có chứa đầy niềm hy vọng và sự chờ đợi thiêng liêng. Cứ mỗi lần chuẩn bị kỷ niệm cuộc Giáng sinh của Đấng Cứu Thế, thì cộng đoàn Kitô cảm thấy nơi chính mình rạo rực lên niềm vui. Một niềm vui được thông truyền cách nào đó cho toàn thể xã hội. Trong mùa vọng, dân Kitô sống lại hai chiều hướng của tinh thần. Một đàn, nó đưa cái nhìn về mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình của mình trong lịch sử. Và mục tiêu cuối cùng đó là cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu. Và đàn khác, trong khi cảm động nhớ lại cuộc Giáng sinh tại Bethlehem, cộng đoàn Kitô cúi mình tôn thờ trước máng cỏ. Niềm hy vọng của người Kitô được hướng đến tương lai, nhưng luôn được ăn rễ sâu vào trong biến cố của quá khứ. Vào thời viên mãn, con Thiên Chúa sinh ra bởi đức nữ đồng trinh Maria. Thánh Phaolô tông đồ đã viết nơi thơ Galata chương 4 câu 4 như sau: Người đã sinh ra từ người nữ và dưới lề luật.
Il Vangelo ci invita oggi a restare vigilanti nell'attesa dell'ultima venuta di Cristo. Vegliate, dice Gesù, poiché non sapete quando il padrone della casa ritornerà.
Bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức trong khi chờ đợi Chúa Kitô ngự đến lần sau cùng. Chúng con hãy tỉnh thức. Chúa Giêsu đã nói như vậy, bởi vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà sẽ trở lại. Phúc âm theo Thánh Marco chương 12 câu 35 và 37. Dụ ngôn ngắn về người chủ lên đường đi xa và về những người tôi tớ được trao cho trách vụ làm việc, làm nổi bật tầm quan trọng biết là chừng nào có việc sẵn sàng đón Chúa khi bất ngờ Ngài ngự đến. Cộng đoàn Kitô lo âu chờ đợi việc Chúa tỏa mình ra, và Thánh Tông đồ Phaolô khi viết thư cho các tín hữu Corinto đã khuyến khích họ hãy tin tưởng vào sự trung thành của Thiên Chúa và hãy sống làm sao để không bị quở trách trong ngày Chúa ngự đến. Vì thế, thật là hợp thời, vào lúc bắt đầu mùa vọng, phụng dụ đặt vào môi miệng chúng ta lời khẩn cầu của Thánh Vịnh 84 câu 8 như sau. Lạy Chúa, xin chỉ cho con nhìn thấy lòng nhân từ Chúa và ban cho chúng con được ơn cứu rỗi.
Potremmo dire che l'avvento è il tempo in cui occorre che i cristiani risvegliano nel loro cuore la speranza di poter, con l'aiuto di Dio, rinnovare il mondo.
Chúng ta có thể nói rằng, mùa giọng là thời gian trong đó các người Kitô khơi dậy lên trong tâm hồn họ niềm hy vọng canh tân thế giới với sự trợ giúp của Chúa. Về điểm này, tôi muốn nhắc lại hiến chế của công đồng vui mừng và hy vọng, nói về giáo hội trong thế giới ngày nay. Đây là một văn kiện được thấm nhuần sâu xa niềm hy vọng Kitô. Tôi đặc biệt nhắc đến số 39 có tựa đề là Trời mới và đất mới. Người ta đọc thấy nơi số đó những lời như sau. Do mặc khải, chúng ta biết rõ rằng Thiên Chúa chuẩn bị một nơi cư ngụ mới, một đất mới, trong đó sự công bằng ngự trị. Tuy nhiên, việc chờ đợi đất mới không nên làm cho ta bị yếu đi, nhưng đúng hơn khích lệ việc chăm lo làm việc trong hiện tại. Những hoa trái tốt của công việc chúng ta làm, chúng ta sẽ gặp lại được khi Chúa Kitô đến trao lại cho Thiên Chúa Cha vương quốc đời đời và phổ quát. Nguyện xin mẹ Maria Rất Thánh, người nữ đồng trinh của mùa vọng, cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ân sống thời gian ân sủng này trong tỉnh thức và chăm lo công việc trong khi chờ đợi Chúa ngự đến. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabil in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam et dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ, nói thêm những lời chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy hướng tâm hồn nhiều hơn về cùng Chúa Kitô để chuẩn bị sống mầu nhiệm Giáng sinh, nguồn mạch niềm vui của chúng ta, một cách thiêng liêng hơn. Ước chi thời gian mùa giọng này là dịp ưu tuyển để bắt đầu lại kinh nguyện trong gia đình, để hướng dẫn những người trẻ đến với Chúa. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói như sau.
On the first Sunday of Advent first, welcome all the English-speaking pilgrims and visitors present for our Angelus prayer. May this season of joyful expectation and spiritual preparation for Lord's coming be a time of sincere conversion.
Ước chi mùa vui mừng chờ đón và chuẩn bị thiêng liêng đón Chúa ngự đến được trở nên cho tất cả mọi người Kitô thời gian của sự thành tâm hối cải và canh tân nội tâm. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các vị giám mục Ba Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ, và cầu chúc sao cho mùa giọng này là thời gian của sự vui mừng chờ đón Chúa đến với nhiều ân lành. Cuối cùng với tất cả mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha cầu chúc một ngày Chúa Nhật an lành và một cuộc hành trình tốt trong mùa giọng này tiến về đích điểm của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tinh với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 27 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa dọc. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một đoạn trích từ những lời huấn đức của Thánh Cha vào trưa Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nhắc lại một đoạn của hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai như sau: Chúa Kitô là Alpha và Omega. Đó là tựa đề của đoạn cuối cùng của phần thứ nhất hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, được công bố cách đây 40 năm. Trong đoạn đầy ý nghĩa đó, có trích lời của người tôi tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục như sau: Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của những mong ước của lịch sử và của nền văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi con tim, là sự sung mãn của những khát vọng của họ. Và đoạn văn tiếp tục như sau: Được Thánh Thần của Chúa linh động và quy tụ lại, chúng ta tiến bước như khách lữ hành đến gặp sự viên mãn cuối cùng của lịch sử nhân loại, một sự viên mãn hoàn toàn phù hợp với ý định tình thương của Thiên Chúa, thiết lập lại tất cả mọi sự trên trời dưới đất trong Chúa Kitô. Theo ánh sáng của chỗ đứng trung tâm của Chúa Kitô, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng giải thích thân phận con người ngày nay, ơn gọi và phẩm giá con người, cũng như những lĩnh vực của cuộc sống con người như gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, cộng đoàn quốc tế. Đây là sứ mạng của giáo hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi, là rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô, ngõ hầu con người, mọi người đều có thể thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh, đấng được Thiên Chúa liên kết đặc biệt với vương quyền của con một ngày, khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn biết tiếp đón Chúa như là Chúa của cuộc đời chúng ta, để cộng tác cách trung thành vào việc làm cho nước Chúa được ngự đến, nước của tình thương, của sự công bằng và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.